Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Escaping the Housing Trap, The Strong Towns Response to the Housing Crisis là một cuốn sách phi hư cấu về chính sách nhà ở và phát triển đô thị do Charles L. Maron Jr. cùng Daniel Harriges chấp bút. Cuốn sách đặt trọng tâm vào một câu hỏi rất thực tế: vì sao nhà ở vừa được xem là nơi trú ngụ, vừa bị cuốn vào vai trò tài sản đầu tư? Và chính mâu thuẫn đó đang góp phần làm thị trường trở nên méo mó. Từ góc nhìn của Strong Towns, tác giả cho rằng khủng hoảng nhà ở không thể chỉ hiểu như chuyện thiếu cung hay giá tăng, mà còn là hệ quả của nhiều thập kỷ chính sách, quy hoạch và động lực tài chính đẩy giá nhà lên cao. Mục đích của sách là giúp người đọc nhìn rõ gốc rễ vấn đề và cân nhắc những thay đổi ở quy mô khu phố, thành phố, nơi hành động địa phương có thể tạo ra tác động bền vững hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mâu thuẫn giữa nhà ở là nơi ở và nhà ở là tài sản đầu tư. Ý tưởng trung tâm của cuốn sách là sự căng kéo giữa hai cách hiểu về nhà ở. Một mặt, nhà ở là chỗ ở thiết yếu, phải có khả năng chi trả để con người sống ổn định. Mặt khác, nhà ở lại thường được đối xử như một công cụ tích lũy tài sản, nên giá của nó bị kỳ vọng phải tăng lên. Theo lập luận của Maron, khi hai logic này cùng tồn tại trong một thị trường, người mua nhà và người thuê nhà đều chịu áp lực, còn cộng đồng thì dễ bị cuốn vào vòng lặp tăng giá, đầu cơ và loại trừ. Điểm đáng chú ý là sách không chỉ than phiền về giá cao, mà chỉ ra cấu trúc của chính thị trường đã biến một nhu cầu cơ bản thành nơi hấp thụ vốn quy mô lớn. Từ đó, khủng hoảng không còn là hiện tượng ngẫu nhiên, mà là kết quả hợp lý của một hệ thống ưu tiên lợi suất hơn khả năng ở được của người dân. Thứ hai, lịch sử chính sách nhà ở Mỹ đã tạo ra khủng hoảng hiện nay. Cuốn sách dành nhiều không gian để đặt khủng hoảng nhà ở vào bối cảnh lịch sử, thay vì xem nó như một vấn đề mới xuất hiện gần đây. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó cho thấy nhiều bất cập hiện tại không phải do một quyết định riêng lẻ, mà tích tụ từ những thay đổi dài hạn trong quy hoạch, tín dụng, đầu tư và quản trị đất đai. Khi chính sách công dần khuyến khích mở rộng, chuẩn hóa và tài chính hóa nhà ở, thị trường có xu hướng xa rời nhu cầu thực của cư dân địa phương. Người đọc vì thế hiểu rằng giá nhà tăng không chỉ phản ánh thiếu hụt căn hộ, mà còn phản ánh một mô hình phát triển đã quen ưu tiên tăng trưởng theo quy mô lớn. Lịch sử được dùng như công cụ giải thích cơ chế, giúp cuốn sách có tính phân tích, chứ không chỉ là bình luận chính sách. Điều này cũng làm rõ vì sao các giải pháp ngắn hạn thường không đủ để xử lý tận gốc. Thứ ba, zoning và NIMBY làm thị trường nhà ở cứng hơn và khó tiếp cận hơn. Một phần quan trọng của cuốn sách là phân tích các rào cản quy hoạch, đặc biệt là zoning và tâm lý NIMBY. Tác giả cho thấy khi luật sử dụng đất quá cứng, khu dân cư bị khóa chặt vào một kiểu phát triển duy nhất, khiến việc bổ sung nhà ở mới trở nên chậm, tốn kém và dễ tranh cãi. Ở chiều ngược lại, NIMBY phản ánh mong muốn bảo vệ môi trường sống hiện tại, nhưng nếu bị đẩy quá xa, nó biến thành lực cản đối với khả năng mở rộng nguồn cung và đa dạng hóa loại hình nhà ở. Cuốn sách không xem đây là lỗi của một cá nhân hay một nhóm nhỏ, mà là biểu hiện của một hệ thống mà lợi ích cục bộ và nỗi lo giảm giá trị tài sản thường lấn át lợi ích tiếp cận nhà ở của số đông. Điểm phân tích này giúp người đọc thấy rằng khủng hoảng nhà ở không chỉ là câu chuyện của thị trường, mà còn là câu chuyện của những quy tắc địa phương đang định hình cái gì được phép xây và xây ở đâu. Thứ tư, cách tiếp cận Strong Towns ưu tiên phát triển từng bước, bền vững và phù hợp tài chính thay vì đặt niềm tin vào những dự án lớn hoặc giải pháp từ trên xuống. Cuốn sách giới thiệu cách tiếp cận Strong Towns, tức phát triển theo từng bước nhỏ nhưng tài chính bền vững hơn. Lập luận cốt lõi là cộng đồng mạnh, không phải cộng đồng luôn mở rộng nhanh, mà là cộng đồng có khả năng nuôi dưỡng hạ tầng, dịch vụ và nhà ở bằng những lựa chọn phù hợp với nguồn lực thực. Trong bối cảnh đó, phát triển tăng dần, lấp đầy từng khu phố, bổ sung từng đơn vị nhà ở phù hợp, được xem là con đường ít rủi ro hơn so với những mô hình bùng nổ rồi thoái trào. Sách nhấn mạnh rằng cách làm này không chỉ liên quan đến số lượng nhà ở, mà còn đến sức khỏe tài chính dài hạn của thành phố. Một khu dân cư, nếu được phép thay đổi linh hoạt, sẽ có cơ hội thích nghi tốt hơn với nhu cầu dân số và thị trường, thay vì bị ép vào mô hình một lần xây xong, rồi để thị trường quyết định tất cả. Cuối cùng, giải pháp cần bắt đầu từ cấp khu phố và chính quyền địa phương. Một luận điểm nổi bật của cuốn sách là việc giải quyết khủng hoảng nhà ở phải bắt đầu từ địa phương, nơi các quyết định về quy hoạch, cấp phép, giao thông và sử dụng đất được thực thi trực tiếp. Maron cho rằng nếu chỉ trông chờ vào những gói can thiệp lớn ở cấp liên bang hoặc vào thị trường tự điều chỉnh, thì khó tạo ra thay đổi sát với điều kiện từng nơi. Ngược lại, khi thành phố và khu dân cư được trao quyền điều chỉnh từng phần, họ có thể thử nghiệm các giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, như tăng tính linh hoạt trong xây dựng, nới lỏng những ràng buộc quá cứng và khuyến khích phát triển bổ sung ở quy mô nhỏ. Cách tiếp cận này có giá trị vì nó biến giải pháp thành việc làm cụ thể, thay vì một khẩu hiệu trừu tượng. Cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng thay đổi địa phương đòi hỏi kiên nhẫn và đồng thuận xã hội, nhưng đó là con đường có khả năng tạo ra thị trường nhà ở ổn định hơn và công bằng hơn về lâu dài. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai đang làm việc hoặc quan tâm đến quy hoạch đô thị, chính sách nhà ở, chính quyền địa phương, phát triển cộng đồng và các vấn đề khả năng chi trả nhà ở. Người đọc không cần là chuyên gia vẫn có thể theo dõi được lập luận, vì tác giả trình bày vấn đề theo cách khá rõ ràng và gắn với thực tiễn quản trị thành phố. Lợi ích lớn nhất của sách là giúp người đọc nhìn khủng hoảng nhà ở như một hệ thống gồm nhiều lớp, từ động lực đầu tư, quy hoạch sử dụng đất cho đến văn hóa phản đối thay đổi ở cấp khu dân cư. So với nhiều cuốn sách về nhà ở, thường nghiêng về một giải pháp đơn lẻ, cuốn này nổi bật ở chỗ kết hợp lịch sử, chính sách với một khung hành động địa phương cụ thể. Nó không chỉ mô tả vì sao vấn đề nghiêm trọng, mà còn cho thấy cách tư duy lại về phát triển đô thị sao cho bền vững hơn, thực tế hơn và gần với đời sống cư dân hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Charles L. Maron Jr., bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!